Trong đầu tư thì chắc chắn bạn sẽ có những lần chiến thắng và bên cạnh đó sẽ có những lần thất bại. Điều quan trọng là bạn làm cách nào để tăng cái tỷ lệ chiến thắng của mình lên. Và cách nhanh nhất đó chính là nhìn thẳng vào những cái thất bại của mình để đưa những cái giải pháp, và nếu sau này gặp những cái tình huống như vậy thì chúng ta đã có những cái giải pháp sẵn rồi, và nói cách khác là đã có kinh nghiệm xử lý rồi, thì lúc đó những cái rủi ro về mất tiền chúng ta sẽ bị giảm thiểu tối đa hơn. Và trong chương trình ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ với quý anh chị những cái sai lầm cốt lõi, cái sai lầm chủ yếu liên quan đến tài chính mà các chị cần phải biết, để rồi từ đó chuẩn bị cho mình những cái nền tảng tốt nhất khi đi đầu tư. Vâng, xin chào tất cả quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn đến với chương trình podcast ngày hôm nay cùng Cao Ngọc Kiệt. Và đến với chương trình ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ với quý anh chị 8 cái sai lầm mà các anh chị và các bạn thường gặp phải, nhưng đa phần các nhà đầu tư F0 thì không biết hoặc là không gặp được, mà chỉ khi nào thất bại rồi thì các chị mới biết được điều đó. Và tại sao tôi lại chia sẻ được với quý anh chị và các bạn về những cái sai lầm này? Bởi vì tôi đã nhiều lần mắc phải những cái sai lầm và đã mất rất là nhiều tiền vì những cái sai lầm đó. Và ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ toàn bộ với quý anh chị lại hết. Và tập trung chủ yếu ở đây đó là về câu chuyện tài chính cá nhân của chị. Thì cái sai lầm đầu tiên mà các chị thường gặp phải, và tôi cũng đã mất rất là nhiều thời gian, mất rất là nhiều lần thất bại, và cùng với đó là gì, nhiều lần bị trì trệ lại, bởi vì đó là thiếu đi, không có mục tiêu tài chính rõ ràng. Ví dụ như các chị đi đầu tư bất động sản, các chị tìm được cái trường phái đầu tư của mình rồi, tìm được cái phân khúc của mình rồi, tìm được cái bất động sản tốt rồi, nhưng có một điều cực kỳ quan trọng là chúng ta không biết là bao nhiêu lợi nhuận, mà chúng ta chỉ đi mặc định là ôi tôi đi đầu tư càng lời càng nhiều càng tốt, càng nhiều càng sướng. Và tôi đã mất tiền 2 lần ở trường hợp này rồi. Thứ nhất đó là đi lướt sóng. Cái trường hợp này là trường hợp mà tôi đã đi đầu tư nhưng vội vàng bán, và sau một khoảng thời gian thì nó đã tăng gấp 2 lần cái gì. Và cái trường hợp thứ hai tôi mất tiền nữa là gì ạ? Đó là tôi chờ đợi quá lâu, dẫn đến nó qua cái thời kỳ lên đỉnh của nó rồi thì bắt đầu nó đi xuống thì tôi mới bán, kiểu đó tôi không còn được lợi nhuận nhiều. Và cái câu chuyện này chia sẻ với quý anh chị ở đây là bởi vì thường thường các nhà đầu tư mới vào thị trường thường sẽ gặp những cái vấn đề này, và thường sẽ đi theo cái trường phái là đầu cơ và đầu tư lướt sóng. Và cụ thể ở thời điểm vừa qua trên thị trường đầu tư bất động sản của năm 2022 thì bây giờ là tháng 9 rồi, thì các chị có thể dễ dàng nhận thấy là hiện tại thị trường tăng trưởng rất là chậm. Và cái nhà đầu cơ thì thời điểm hiện tại đang bị nhà nước chống xuống những chính sách cực kỳ nặng nề về tài chính, về tài khoá và về pháp luật trong thời gian sắp tới nữa. Thì đây là cái lúc mà anh chị sẽ phát hiện được những sai lầm của mình. Và cái sai lầm thứ nhất đầu tiên này đó là về thiếu mục tiêu tài chính. Thực tế chúng ta khi đi đầu tư thì cái mục tiêu tài chính hoặc là cái mục tiêu lợi nhuận chúng ta đều có thể tính toán được dựa vào cái gì ạ? Một con số, dựa vào việc bạn đi khảo sát thị trường, bạn đi kiểm tra thị trường, bạn đi định giá cái bất động sản đó và nắm bắt được cái gì ạ? Cái chiều hướng đi tới của thị trường. Và khi đó bạn sẽ đưa ra được cái mức lợi nhuận của mình. Và tốt nhất nếu mà bạn chưa làm được những cái việc đó về câu chuyện kiểm tra rồi định giá vân vân thì bạn hãy đặt cho mình một cái mục tiêu lợi nhuận cụ thể đi, là bao nhiêu tiền, thì lúc đó đạt được mục tiêu đó bạn bán đi, thì khi đó bạn sẽ là một chiến thắng cho thị trường của mình rồi. Đó là cái sai lầm nhất. Cái sai lầm thứ hai mà thường các nhà đầu tư F0 người gặp phải ở đó chính là gì ạ? Không biết phân chia tài sản trong đầu tư. Tại sao tôi lại nói như vậy? Đa phần thời gian vừa qua khi mà các chị đi đầu tư về, đặc biệt là những cái nhà đầu tư, những người làm môi giới có đất, trong cái thời gian mà đất sốt đó, thì thường là tái đầu tư đi rất là nhiều lần. Và quan trọng hơn nữa là gì ạ? Thường dùng cái đòn bẩy về tài chính rất là lớn và tập trung vào một cái loại tài sản thôi. Thì nói cách khác đây là gì ạ? Dồn trứng vào một giỏ, và khi cái giỏ nó đang chìm xuống thì nó kéo nguyên một dây đi xuống luôn. Rất là nhiều anh chị gì ạ? Thế chấp cái sổ này, thế chấp cái sổ kia để rồi dồn tiền đi đầu tư thì những đất khác, dồn tiền như vậy. Thì đến một thời điểm nào đó thì các chị sẽ quay lại nhìn nhận lại là mình toàn đi vay tiền ngân hàng. Và đến một thời điểm đó thì các chị thử kiểm tra lại xem ở thời điểm hiện tại mình đã phải trả lãi cho ngân hàng là bao nhiêu phần trăm rồi, trên tổng số tiền là bao nhiêu, và tính thêm được cái lợi nhuận của mình trong cái thời gian đầu tư đó thì nó có đủ đảm bảo được trả cái lợi nhuận cho ngân hàng hay chưa. Và cái về phân chia tài sản trong đầu tư này thì có rất là nhiều cách, và nó sẽ có từng cái nấc thang khác nhau để đảm bảo được là cái tài chính của mình vẫn phải sống được, mình vui vẻ được, và đặc biệt trong gia đình của bạn luôn luôn tràn đầy tiếng cười. Và để chia sẻ với quý chị rõ ràng về chủ đề này thì tôi dự kiến sắp tới sẽ làm riêng một cái chủ đề về cái gì ạ? Ô tài chính cá nhân của bạn và gia đình. Nếu mà anh chị và các bạn thấy cần thiết, hãy để lại ý kiến của các chị ở dưới phần bình luận. Tôi sẽ làm một chương trình này để tôi chia sẻ với quý chị và các bạn nhiều hơn. Đó là cái sai lầm thứ hai. Cái sai lầm thứ ba đó là gì ạ? Không sử dụng đòn bẩy tài chính hiệu quả các chị ạ. Nó khác hoàn toàn với là mình thấy mình thiếu tiền đi vay, hoặc đi mượn bạn bè, hoặc đi vay mượn cái chỗ khác. Mà khi chúng ta sử dụng đòn bẩy tài chính một cách hiệu quả là gì ạ? Cái yếu tố đầu tiên chúng ta cần phải đảm bảo đó chính là an toàn về tài chính cho cá nhân của mình. Cái thứ hai là gì ạ? Cái an toàn về cái nơi mà chúng ta đầu tư, cái đơn vị mà chúng ta đầu tư. Và cái thứ ba là gì ạ? Chúng ta cần phải đảm bảo tiếp đó là gì? An toàn cho chính cái đối tác mình rủ vào để đầu tư chung. Đặc biệt, cái trường hợp này sẽ thường xảy ra với những chị nào mà đã và đang đầu tư cùng với hội nhóm trong lĩnh vực bất động sản. Thì các chị thử nhìn lại thử xem là ở thời điểm hiện tại cái đội nhóm của mình đang hoạt động, có phải chăng nó đang bắt đầu đã rời rồi? Có phải chăng bắt đầu có những cái người ở trong cái đội nhóm đó trục trịch rút rút vốn về và bắt đầu có những cái dấu hiệu là đội nhóm tan rã hoặc cãi vã với nhau để rồi bán hoặc nghỉ lại hoặc là sao mà? Đó là lý do đấy anh chị. Và nếu mà bạn biết cách sử dụng đòn bẩy tài chính của mình một cách hiệu quả thì bạn vẫn có thể là vui khỏe và sống một cuộc sống bình an cho anh chị ạ. Đó là sai lầm thứ ba. Sai lầm thứ tư mà các nhà đầu tư F0, các nhà đầu tư mới thì gặp phải nữa đó chính là gì ạ? Không có quỹ dự phòng rủi ro. Đơn giản từ ví dụ mình chỉ bằng lại như thế này. Ở thời điểm Covid vừa qua thì các chị dễ dàng nhận thấy là người giàu giàu lên rất là nhiều, còn người nghèo nghèo lên rất là nhiều. Vậy thì ví dụ thêm nữa là gì? Cộng thêm nữa là những cái công ty startup mới á, thường là sẽ bị phá sản nhanh hơn so với những cái công ty cũ đã có thâm niên. Bởi vì sao ạ? Suốt cái khoảng thời gian 3-4 tháng người ta không hoạt động, người ta lấy tiền đâu để trả lương cho nhân viên? Bởi vì nếu công ty muốn hoạt động trở lại thì bắt buộc phải có nhân viên, và muốn giữ được nhân viên thì phải trả lương hoặc hỗ trợ cho họ. Vậy thì tiền ở đâu ạ? Tiền được rút ra từ cái quỹ dự phòng rủi ro đấy anh chị. Hoặc đơn giản anh chị có thể hình dung ngân hàng bạn gửi tiền vào ngân hàng thì ngân hàng cũng luôn luôn có hai hình thức để đảm bảo an toàn về tài chính. Thứ nhất đó là gì ạ? Sử dụng là vay liên ngân hàng. Cái thứ hai đó là gì? Người ta luôn có một cái quỹ dự phòng rủi ro của từng ngân hàng và từng chi nhánh khác nhau, hay còn gọi là sử dụng cái gì ạ? Đảm bảo dòng tiền lưu thông cho ngân hàng, trừ phi có một chuyện gì đó đột biến xảy ra thì người ta mới cái gì ạ? Mới sử dụng phương án đầu mà tôi đã nói, đó là sử dụng về đòn bẩy liên ngân hàng, tức là vay lòng giữa các ngân hàng đấy các chị. Nếu có vậy thì các chị hiểu được chưa? Rồi cái thứ năm, sai lầm thứ năm đó là gì ạ? Không có kế hoạch đầu tư tài chính rõ ràng. Khi bạn đi đầu tư thì bạn cần phải có một cái kế hoạch rõ ràng, thời điểm này nên làm gì, thời điểm kia nên làm gì. Và đặc biệt để xây dựng được một cái kế hoạch rõ ràng, chi tiết, đảm bảo sự an toàn, lợi nhuận và tránh được những rủi ro của mình thì bạn cần phải có một cái tầm nhìn xa một chút. Và tôi cũng nói ở đây luôn, với những chị nào đang đi đầu tư bất động sản thì nếu bạn muốn có được lợi nhuận lớn, muốn có được cái sự an toàn thì bạn cần phải có cái tầm nhìn dài hạn một chút. Tiện đây tôi cũng chia sẻ với quý chị một câu chuyện này nữa là gì? Ở năm 2020 vừa qua thì tôi có gặp một anh bạn thì anh đi đầu tư ở một nơi, và thời điểm khi mà anh đầu tư đó là năm 2021 thì nó chưa có quy hoạch gì cả, và cái miếng đất đó cực kỳ đẹp luôn, cái bất động sản nó cực kỳ đẹp luôn. Nhưng đến năm 2022 thì đột nhiên đột một phát có quy hoạch ngay chỗ đó luôn, và gần như anh mất trắng miếng đất này. Các chị hiểu rõ điều này, và anh chị nào đã gặp phải những cái sai lầm này thì quá hiểu cái điều này luôn. Thế thì ở đây là gì ạ? Chúng ta cần phải có kế hoạch rõ ràng về đầu tư, bởi vì thực tế đầu tư là một cuộc kinh doanh. Và khi kinh doanh đó thì các anh chị thử đơn giản, khi bạn kinh doanh một cái gì đó thì bạn sẽ tính toán những cái gì, và trong đầu tư nó tương tự như vậy. Các anh chị hãy nhớ điều này cho tôi để các bạn. Rồi đó là sai lầm thứ năm. Sai lầm thứ sáu đó là gì ạ? Không chịu học hỏi kiến thức về tài chính. Rất là nhiều người mà tôi đã từng gặp học rõ ràng là từ về gì ạ? Tài chính kinh doanh đi ra, rồi học từ câu chuyện là tài chính đi ra, rồi rất là nhiều người học từ ngân hàng đi ra, nhưng người ta lại tự tin quá và quên mất một điều quan trọng nhất đối với bản thân mình, đó là gì ạ? Tài chính cá nhân, nó mới là điều quan trọng. Cách làm sao để giữ được tiền, cách làm gì để giữ tiền an toàn, cách làm như thế nào để sử dụng đòn bẩy đồng tiền một cách hợp lý, rồi cách để gì ạ, phát huy sức mạnh đòn bẩy lãi kép trong đầu tư tài chính nữa. Thì các anh chị đã tìm vài câu hỏi đó thôi thì anh chị đã mở mang kiến thức của mình rất là nhiều rồi tài chính. Và để học hỏi được kiến thức về tài chính cá nhân thì thường nó sẽ có 3 cách. Một là bạn đọc sách. Hai là bạn bỏ thời gian, bỏ tiền bạc, bỏ kiến thức và bỏ cả cái gì sức lực của mình ra để trải nghiệm, để làm vất ngã sau đó rút kinh nghiệm, làm vất ngã sau đó rút kinh nghiệm. Và cách thứ ba là hãy đi hỏi những cái người cố vấn về tài chính, chị, người ta sẽ trả lời cho quý chị tất cả những cái thắc mắc của quý chị. Bởi vì nhắc đến tài chính cá nhân thì mỗi người đều có một cái điểm mạnh và điểm yếu khác nhau, đều có cái thu nhập khác nhau, đều có công việc khác nhau và đều có hoàn cảnh khác nhau. Vậy nên cái người cố vấn đó sẽ được dựa vào những điều kiện cụ thể của quý chị để đưa ra những cái giải pháp cho quý chị một cách sáng tạo hơn, đúng như theo câu là quyết định người ta chậm thắng đó các chị. Và cái sai lầm thứ bảy đó chính là gì ạ, không chịu nhận trách nhiệm về mình. Rất là nhiều anh chị đi đầu tư sau một lần thất bại tự tin thôi không sao, thua cái này đã bảy cái khác, đến lần thứ hai thì bắt đầu phủ dụng và bắt đầu suy nghĩ là mình đã làm gì sai nhưng vẫn chưa tìm ra, thôi chắc là do mình thiếu may mắn. Và cái lần thứ ba thì tiếp tục nữa thì đến lúc đó lại gần như là quỵ ngã luôn, và đến lúc đó không còn ở trong đầu mình tại sao mình lại thất bại nữa, mà chỉ đổ lỗi cho người khác, tại vì cái thời điểm đó, tại vì tôi không có thời, tại vì tôi không gặp may mắn, tại vì cái người kia, tại vì thằng đó, tại vì con nọ con kia. Cuối cùng thì bạn không đưa tiền cho người ta thì chẳng ai rút được tiền ra khỏi túi của bạn cả. Đây là cái điều then chốt nhất khi mà bạn đi đầu tư hoặc là bất cứ một cái lĩnh vực gì liên quan tiền bạc hoặc là kinh doanh. Bởi vì đơn giản là gì ạ, chẳng ai có thể thay đổi được cái tâm trí của bạn ngoài bạn cả, và chẳng có ai có thể lấy được tiền của bạn từ túi của bạn ra cả. Đó đơn giản là vì vậy, cái kiến thức của bạn chưa có bị học từ đầu, cộng thêm nữa là gì ạ, sau những lần vấp ngã như vậy thì bạn không rút ra được kinh nghiệm cho chính bản thân mình, hoặc không nhìn nhận ra những cái điểm mà mình đang còn thiếu sót để bổ sung nó vào. Thì tôi hỏi các anh chị và các bạn, mất tiền là đúng rồi các chị và phải không nào? Rồi sai lầm thứ 8 đó là gì ạ, không phân biệt được rõ ràng giữa tài sản và tiền sản. Cái này tôi nói thật sự với anh chị luôn, không đơn giản. Tôi ví dụ anh chị, cái nhà anh chị đang ở đấy, anh chị nào đang có nhà, tôi hỏi các chị, cái nhà anh chị đang ở đó là tài sản hay tiền sản? Cái câu này rất là khó trả lời, nhưng nếu mà người có kiến thức á, người ta sẽ nói chị, anh chị muốn nói tôi là tài sản, tôi sẽ biến nó thành tài sản. Các chị muốn nó thành tiêu sản thì nó cũng là tiêu sản. Nhưng đa phần mọi người sẽ nghĩ là nó là tài sản, nhưng thực tế là nó đang là tiêu sản. Các chị cần phải biết cách xoa bóp, nhào nặn, điều chỉnh, vuốt ve và tô điểm cho nó thì nó mới trở thành cái tài sản của các chị được. Bởi vì các chị hình dung này, tài sản là những thứ sẽ giúp tiền chui vào túi của mình đơn giản thôi, còn tiêu sản là những thứ sẽ làm tiền của mình chui ra khỏi túi. Nó đơn giản vậy. Và khi đó các chị sẽ hiểu một điều là xây nhà mất 1 tỷ đã, qua 2 năm, qua 3 năm, qua 4 năm thì cuối cùng cái nhà nó chỉ còn dần dần giảm xuống 1 tỷ 800, 900 qua thời gian. Nó gọi là khấu hao tài sản các chị, và lúc đó thì nó đâu còn gọi là tài sản được, nó đang là tiêu sản, các phải không chị? Đấy, tóm lại trong chương trình ngày hôm nay thì các chị cần lưu ý đó là bản thân mình cần phải nâng cấp thêm rất là nhiều lần nữa, và đặc biệt hãy giúp tôi một điều thôi, hãy tìm hiểu những cái kiến thức tài chính cá nhân cơ bản nhất. Thì nếu mà các chị ở đây đã nghe đến thời điểm này rồi, cần tôi chia sẻ về những cái kiến thức tài chính cá nhân cơ bản nhất, comment cái ý kiến của các chị ở dưới phần bình luận của video này để rồi tôi mới biết là các chị đang cần để tôi chia sẻ. Và bản thân tôi cũng vậy, sẽ chia sẻ những cái điều mà các chị cần, chứ tôi không chia sẻ những cái điều mà tôi có. Và biết đâu một vài câu hỏi của quý chị nó sẽ là một cái chủ đề, tiêu đề lớn để rồi tôi tìm hiểu và nâng cấp bản thân mình hơn. Và khi đó bạn đang giúp rất là nhiều người đấy các chị. Vâng, cảm ơn tất cả quý chị và các bạn đã theo dõi tôi trong suốt thời gian vừa qua. Và nếu các chị và các bạn thấy chương trình này hay, cái video này hay, thì đừng quên chia sẻ cho bạn bè của mình, và đặc biệt là những người đang cần những cái kiến thức này để không bằng. Và hãy nhớ tiếp tục ủng hộ tôi bằng cách like video này, và đừng quên đăng ký kênh để rồi những cái video tiếp theo sau tôi ra thì các chị và các bạn sẽ tiếp tục được đón đọc, lắng nghe và bắt kịp thời nhất. Xin chào và hẹn. hẹn gặp lại.